Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 26 tháng 8 năm 2017 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày phần cuối bài giảng của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm trong đại lễ Đức Maria Hồn Xác lên trời sáng 15 tháng 8 vừa qua tại La Vang. Tiếp theo đó là các tiết mục Nói với giới trẻ và phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đình Tuấn.
Chúa không lầm khi Ngài dựng nên con, dù lời Ngài con không giữ trọn, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa rằng thân con bởi cho bụi và được kêu mang trong tội lỗi. Lòng Chúa hoa bao la, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn thống hối, là Ngài lại thứ cho.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 23, từ câu 1 đến câu 12. Bấy giờ Chúa Giêsu nói với dân chúng và các môn đệ người rằng: Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên tòa ông Mô-sê mà giảng dạy. Vậy tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ. Còn những việc họ làm thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường. Ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng, và được thiên hạ gọi là Rabbi. Phần anh em, đừng để ai gọi mình là Rabbi, vì anh em chỉ có một thầy, còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một cha là cha trên trời. Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo là Đức Kitô. Trong anh em, người làm lớn hơn cả phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, sau khi lên án thái độ sống giả hình của những biệt phái, Chúa Giêsu cũng mời gọi mọi người hãy đề phòng thái độ ấy trong cuộc đời mình. Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên tòa ông Mô-sê mà giảng dạy. Vậy tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ. Còn những việc họ làm thì đừng có làm theo. Ở đây, Chúa Giêsu không đánh đồng những lời dạy bảo với lối sống của họ. Vì họ giảng dạy lề luật của Thiên Chúa bằng một quyền năng đã được Thiên Chúa ban cho, chứ không phải bằng khả năng riêng của họ. Nghĩa là không phải nhân danh chính mình mà họ rao giảng hay cầu nguyện, nhưng bằng chính quyền năng Thiên Chúa ban. Như thế, Giá trị của lời dạy bảo không hoàn toàn tùy thuộc vào giá trị bản thân của họ, nhưng tùy thuộc vào quyền năng của đấng mời gọi, yêu thương, tuyển chọn, thánh hiến và ủy thác cho họ. Do đó, hạnh kiểm của họ không phải là cái cớ để chúng ta từ chối đón nhận và sống giáo huấn của Thiên Chúa. Mặt khác, Chúa Giêsu cũng mời gọi những người được Thiên Chúa ủy thác là các thừa tác viên, hãy ý thức về thân phận bất toàn yếu đuối của mình và tránh xa lối sống giả hình. Họ được mời gọi trở nên gương mẫu, diễn tả sự thánh thiện và yêu thương của Thiên Chúa trong lời giảng dạy, trong hành động và lối sống. Họ cũng được mời gọi tỉnh thức. Vì thiếu trách nhiệm trong giáo huấn hay trong cách sống, họ sẽ làm cho những người khác lầm lạc, họ sẽ dẫn đưa người khác đến sự xấu xa tội lỗi. Và như thế, họ sẽ phải trả lẽ trước mặt Chúa nhiều hơn. Chuyện xảy ra tại Nam Mỹ khi việc bắt bớ đạo trở nên gay gắt. Nhà cầm quyền trục xuất các linh mục ra khỏi nước. Và nếu ai can đảm ở lại thì cũng bị xử tử. Nhưng lạ lùng thay vẫn còn sót lại một linh mục. Sở dĩ ông tồn tại là vì chẳng ai thèm để ý đến ông, một linh mục đầy tội lỗi bê bối đã hồi tục. Các tín hữu trước đây xem thường ông, nhưng trong hoàn cảnh thiếu thốn linh mục, họ lại cần đến ông. Người ta đến xin ông rửa tội, giải tội và sức dầu. Dĩ nhiên chúng ta đều biết, việc cử hành các bí tích của ông là bất xứng vì ông đang sống trong tình trạng tội lỗi. Nhưng không ai ngờ rằng, con người tội lỗi ấy lại là phương tiện Thiên Chúa dùng để nuôi dưỡng, chăm sóc đoàn chiên của Chúa trong cơn khốn khó. Nhờ có ông mà các tín hữu nơi đây duy trì được đức tin của mình. Thế rồi nhà cầm quyền cũng biết và lùng bắt ông. Ông tìm đường trốn thoát. Nhưng các tín hữu đã chạy theo xin ông nán lại sức dầu cho một người đang hấp hối. Không nỡ để một người chết mà không được chịu các bí tích sau cùng. Ông linh mục tội lỗi này đã chấp nhận ở lại. Ông bị bắt rồi bị đem ra pháp trường. Trong giây phút quý báu của ân sủng khi đầu kề bên máy chém, ông nhắm mắt ăn năn xin lỗi Chúa về tất cả tội lỗi của ông và phó dâng linh hồn trong tay Chúa. Mở mắt ra, ông nhìn thấy có một người lẫn trong đám đông đang đưa bàn tay ban phép giải tội cho ông. Đó là một linh mục khác vừa trốn về để tiếp tục công việc của ông, công việc của một chủ chăn yếu đuối đối với đoàn chiên đang đói khát của Thiên Chúa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, câu chuyện cảm động đã làm sáng lên lòng nhân từ bao la của Thiên Chúa, và cũng cho thấy giới hạn của những con người được Thiên Chúa yêu thương, tuyển chọn và thánh hiến. Thiên Chúa tuyển chọn các thừa tác viên là những con người đầy yếu đuối để thực thi những công việc của Chúa. Để qua đó, Chúa bày tỏ sự thánh thiện và yêu thương của Chúa cho các tín hữu. Quả thật, Thiên Chúa thì cao trọng hơn các thừa tác viên. Bởi các thừa tác viên có thể không thánh thiện, không tốt đẹp. Nhưng Thiên Chúa thì ngàn trùng trí thánh, và ý định của Chúa thì luôn luôn tốt đẹp. Lạy Chúa, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Chúa cũng luôn chăm sóc con cái Chúa bằng cách dùng những tôi tớ bất xứng là các linh mục, để diễn tả tình yêu và lòng thương xót Chúa cho nhân loại. Chúa dạy cho các linh mục của Chúa phải là những chứng nhân không những trong lời rao giảng, mà còn bằng chính đời sống chứng tá. Xin Chúa ban thêm sức mạnh cho chúng con, để chúng con biết can đảm nói về Chúa, can đảm sống cho những giá trị thánh thiện của tin mừng. Ôi lòng Chúa quá bao la, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn thống hối, là Ngài lại thứ tha. Amen.
Chúa không lầm khi Ngài dạy con yêu, dù được tình con oan trái nhiều, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa, từng giây run cảm trong lòng là từng giây hơi thở sực nóng. Lòng Chúa quá bao la, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn thống hối, là Ngài lại thứ tha.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Moscow. Tòa Thánh Vatican và Liên bang Nga đồng ý miễn thị thực nhập cảnh du lịch ngoại giao. Trong chuyến viếng thăm 3 ngày vừa qua tại Liên bang Nga, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã có cuộc họp với Bộ trưởng Ngoại giao Nga, ông Sergei Lavrov, vào hôm 22 tháng 8 vừa qua, đi bàn về những vấn đề quốc tế mà hai bên cùng quan tâm, và đã đồng ý việc miễn thị thực nhập cảnh du lịch ngoại giao. Trong cuộc họp báo tiếp sau phiên họp, Tòa Thánh và Liên bang Nga đã ký một thỏa thuận miễn thị thực nhập cảnh cho các viên chức có thông hành ngoại giao. Đức Hồng Y Parolin và Bộ trưởng Ngoại giao Lavrov cho rằng đây là dấu hiệu thể hiện ý muốn của hai quốc gia để tiếp tục làm việc chung với nhau trong mối quan hệ song phương về những vấn đề quốc tế mà hai bên cùng quan tâm. Đức Hồng Y Parolin nói rằng Ngài cũng đặt ra những quan ngại về đời sống và những sinh hoạt của giáo hội công giáo tại Liên bang Nga với phía đối tác của mình. Những khó khăn còn tồn tại giữa Tòa Thánh và Liên bang Nga gồm giấy phép cư trú cho các nhân viên không phải là người Nga và sự khôi phục một số nhà thờ cần thiết trong việc chăm sóc mục vụ cho người công giáo ở trong nước. Về vấn đề các Kitô hữu ở Trung Đông, Ngoại trưởng Nga Lavrov đã đưa ra nhu cầu tìm ra các giải pháp giúp cho đời sống của các tín hữu tại Trung Đông. Ông nói rằng chúng ta cần tìm ra những giải pháp tạo sự cân bằng giữa các nhóm sắc tộc và các tôn giáo khác nhau tại các nước đang trong tiến trình xây dựng như Yemen, Libya và Iraq. Đức Hồng Y Parolin nói rằng, Ngài cũng nhận ra có sự khác biệt giữa Tòa Thánh và Liên bang Nga trong việc giải quyết những vấn đề này. Nhưng cả hai cùng có một quan tâm mạnh mẽ về tình hình các tín hữu tại một số nước ở Trung Đông và Phi Châu. Tòa Thánh luôn mong mỏi quyền tự do tôn giáo được bảo đảm trong mọi nước và trong mọi tình trạng chính trị. Trả lời câu hỏi về tình hình ở Venezuela, Đức Hồng Y nói rằng, Ngài tin tưởng Liên bang Nga có thể giúp vượt qua những khó khăn hiện nay. Liên bang Nga có thể thúc đẩy những nỗ lực của Tòa Thánh để tạo ra cuộc đối thoại giữa chính quyền Venezuela và phe đối lập. Đây là giải pháp duy nhất mà Tòa Thánh có thể kỳ vọng trong tình hình này. Tin giáo phận Thái Bình. Tường thuật tuần thường huấn tu sĩ thuộc giáo tỉnh Hà Nội. Như chúng tôi đã đưa tin, khóa thường huấn dành cho quý tu sĩ nam nữ giáo tỉnh Hà Nội đã được bắt đầu vào chiều 20 tháng 8 vừa qua tại Tòa Giám mục Thái Bình. Ngày 21 tháng 8, được bắt đầu với thánh lễ do Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, giám mục giáo phận Thái Bình, chủ tịch ủy ban tu sĩ trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, và quý vị trong ban giảng huấn hiệp dân thánh lễ. Chia sẻ trong thánh lễ, Đức Cha Phêrô nhấn mạnh tới tầm quan trọng của Chúa Thánh Thần trong đời sống của các tu sĩ, bởi chính Chúa Thánh Thần là đấng canh tân toàn thể giáo hội, và cách riêng Chúa Thánh Thần canh tân chính đời sống của những người sống đời thánh hiến. Nói về nhu cầu cấp thiết phải canh tân đời sống của các tu sĩ, Đức Cha mời gọi các tu sĩ nhìn về Đức Giêsu là một con người luôn tươi mới, để kín múc sự tươi mới của người, mang sự tươi mới ấy đến cho con người ngày nay, dấn thân phụng sự Chúa và thức tỉnh nhân loại. Tuy nhiên trước nhất, người tu sĩ phải thức tỉnh chính bản thân của mình, thức tỉnh chính con tim còn u mê của mình và trở về với căn tính của người sống đời thánh hiến. Kế đó, cha Giuse Nguyễn Văn Am, dòng Don Bosco, đã trình bày với các tham dự viên đề tài, trở về với căn tính đời tu. Đối với những người sống đời thánh hiến, để có thể theo Chúa cách trọn vẹn, tốt đẹp và sinh nhiều hoa trái, cũng như để vượt qua được những khó khăn, thử thách trong bậc sống này, một trong những điều kiện đầu tiên là cần phải xác định rõ đâu là căn tính của người tu. Căn tính chung và thiết yếu của đời sống thánh hiến là tự nguyện hiến thân theo Chúa Kitô để sống tin mừng một cách triệt để và trọn vẹn hơn trong đời sống khiết tịnh, khó nghèo và vân phục. Như vậy, sống đúng căn tính của đời tu cũng có nghĩa là tuân giữ ba lời khuyên phúc âm để trở nên giống Chúa Kitô và gắn bó với Chúa Kitô hơn. Trong ngày thứ ba của tuần thường huấn, nữ tu Maria Lê Thị Thanh Nga, bề trên giám tỉnh dòng Đức Bà, đã hướng dẫn tham dự viên chủ đề đời sống tâm linh. Sơ Thanh Nga đã nối kết đề tài đời sống tâm linh của người tu sĩ với các trích đoạn lời Chúa. Sơ đã dùng những hình ảnh người môn đệ Chúa Giêsu, những người được tách riêng để thuộc trọn về Chúa, là những người chuyên tâm lắng nghe tiếng Chúa nói. Cũng vậy, người nam nữ tu sĩ có đời sống tâm linh phải lắng nghe Chúa nói qua Kinh Thánh, trong cầu nguyện, và nhất là trong thinh lặng. Từ đó, người sống đời thánh hiến sẽ nhận ra đâu là ân sủng Chúa ban, đâu là điều mà Thiên Chúa mong muốn ở nơi mình, hay nói một cách khác, sứ mạng của người tu sĩ là gì. Trong ngày 23 tháng 8, các tham dự viên được lắng nghe cha Giuse Đỗ Duy Châu chia sẻ về đề tài trưởng thành trong đời sống tâm cảm và đề tài quân bình đời sống tu sĩ do thạc sĩ bác sĩ Lan Hải trình bày. Từ những câu chuyện rất đổi bình thường trong đời tu, cha đã triển khai cho các tham dự viên những điều căn bản để có thể nhận ra những mặt tích cực và cả những tiêu cực ở độ tuổi từ 40 đến 60 của các nam nữ tu sĩ. Những tiêu cực về mặt tâm linh, về lý tưởng ơn gọi, trong tâm lý, trong tương quan với mọi người, và trong mối tương quan về mặt tình cảm. Cha nói, những người tu sĩ được ví như những chiếc bình sành mong manh, dễ vỡ, đặc biệt là những người đang trong độ tuổi hồi xuân. Chính vì thế, anh chị em cần rèn luyện để trưởng thành hơn về mặt tâm cảm trong đời sống thánh hiến của mình, theo gương mẫu của Chúa Ba Ngôi, để trở thành một bông hoa ngát hương trong cộng đoàn. Cha Giuse khẳng định, mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi cũng chính là khuôn vàng thước ngọc cho đời sống chung của một cộng đoàn hiệp nhất. Bởi chính trong cộng đoàn này, mỗi người tu sĩ đều sống mầu nhiệm Chúa Cha khi nắm giữ vai trò lãnh đạo. Khi đó, chúng ta hết lòng yêu thương, quảng đại, quan tâm, chăm sóc và thứ tha cho anh chị em mình. Chúng ta cũng sống mầu nhiệm Chúa Con khi là bề dưới, là người nhỏ bé trong cộng đoàn, vì chúng ta biết vâng phục, cộng tác, yêu mến và tôn trọng các thành viên khác trong cộng đoàn. Và mọi thành viên trong cộng đoàn cũng phải hiệp thông, liên đới, hài hòa và đồng trách nhiệm với nhau trong mầu nhiệm Chúa Thánh Thần. Đó chính là phương thế để người tu sĩ có được mối tương giao tốt đẹp trong cộng đoàn của mình. Với chủ đề quân bình đời sống tu sĩ, trong buổi chiều cùng ngày, các tham dự viên đã lắng nghe Thạc sĩ bác sĩ Lan Hải chia sẻ về sự khủng hoảng tính dục trong đời sống của người tu sĩ trong khía cạnh, góc nhìn của y khoa và của một nhà tâm lý học. Qua những giờ phút trò chuyện thân tình cùng với các tham dự viên, bác sĩ đã chia sẻ những kiến thức bổ ích giúp cho các tu sĩ tham dự khóa thường huấn nhận ra những biến đổi về tâm sinh lý trong cơ thể người nam, người nữ ở các độ tuổi khác nhau. Bác sĩ còn chỉ ra những thời khắc mà người tu sĩ dễ bị khủng hoảng nhất về tâm lý tính dục hay những cám dỗ có thể xảy đến trong mối tương quan đồng tính và dị tính. Từ những nguyên nhân trên, bác sĩ đã mời gọi các tham dự viên quân bình đời sống tu sĩ của mình bằng việc phải có một đời sống nội tâm sâu sắc, kết hợp mật thiết với Chúa, hung đúc niềm say mê với đấng chịu đóng đinh. Tin Roma. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh kết thúc cuộc viếng thăm Liên bang Nga. Hôm 24 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, đã về đến Roma bằng an, kết thúc tốt đẹp chuyến viếng thăm chính thức 3 ngày tại Liên bang Nga. Hôm 23 tháng 8 trước đó, Đức Hồng Y đã gặp gỡ Tổng thống Vladimir Putin tại dinh Tổng thống ở thành phố Sochi bên Biển Đen, cách Moscow hơn 1.350 km về hướng Nam. Đây là lần đầu tiên từ 29 năm nay, một vị quốc vụ khanh tòa thánh viếng thăm và gặp một vị lãnh tụ của Nga sau cuộc viếng thăm lịch sử của Đức Hồng Y Agostino Casaroli nhân dịp kỷ niệm 1.000 năm nước Nga được rửa tội. Thông báo của phòng báo chí tòa thánh cho biết, cuộc gặp gỡ kéo dài 1 tiếng đồng hồ và diễn ra trong bầu không khí tích cực, thân mật, tôn trọng và lắng nghe nhau, trao đổi quan điểm một cách cởi mở về nhiều vấn đề quốc tế và những tương quan song phương. Cuối buổi hội kiến, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh đã tặng Tổng thống Putin hình cành lá ô liu bằng đồng, biểu tượng hòa bình, và Tổng thống đã tặng cho Đức Hồng Y một loạt các đồng tiền sưu tập về Thế vận Olympic năm 2014 tại Sochi. Giới báo chí ghi nhận rằng Tổng thống Putin đã chào mừng cuộc đối thoại tiếp tục giữa Tòa Thánh và Giáo hội Chính thống Nga và nhận xét rằng những giá trị nhân đạo phổ quát là nền tảng cho quan hệ giữa Nga và Tòa Thánh, cũng như tương quan giữa hai giáo hội. Tổng thống Putin cũng cảm ơn Tòa Thánh vì đã cho đưa hài cốt Thánh Nikola sang Nga trong mùa hè này để các tín hữu kính viếng. Ông cũng chào mừng việc Bảo tàng Viện Vatican triển lãm các bức họa của Nga, và cho biết năm tới, đến lượt Nga, sẽ đón tiếp một cuộc triển lãm của Vatican. Trong cuộc trưng bày hài cốt Thánh Nikola ở Moscow và thành phố St. Petersburg có hơn 2.300.000 tín hữu Nga đến kính viếng, kể cả Tổng thống Vladimir Putin. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần cuối bài giảng của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm trong đại lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời sáng 15 tháng 8 vừa qua tại La Văn.
Fatima ngày xưa chỉ là một thân làng bé bỏng, nhưng kể từ khi Đức Mẹ hiện ra, thì không những là một ngôi nhà thờ mọc lên, mà dần dần Fatima trở thành trung tâm hành hương của cả thế giới. La Vallée đấy cũng vậy, ngày xưa là một miền đất hoang vu. Nhưng từ khi Đức Mẹ hiện ra ở đây, miền đất này được chú phúc. Nhiều lần những ngôi nhà thờ được xây dựng ở đây, và khi nhà thờ cũ mà chúng ta thấy tan phá vì chiến tranh, thì anh chị em thấy không? Một ngôi nhà thờ mới nguy nga đang được xây dựng. Và hôm nay trong đại hội này, chúng ta có thể cử hành thánh lễ ở tiền đường vương cung thánh đường Đức Mẹ là bạn. Và có một điều hết sức đặc biệt về ngôi nhà thờ. Không có một nhà thờ nào ở Việt Nam mà khi xây dựng lại có sự đóng góp của tất cả mọi người tôn giáo. Chỉ có là bạn. Chỉ có La Vang mới có sự đóng góp của tất cả mọi người, dù là rất nhỏ bé, nhưng mọi người đều góp phần. Và người công giáo nào đến đây cũng có thể chạm tay vào tường nhà thờ mà nói, đây là nhà của Chúa, nhà dâng cho Đức Mẹ, và tôi có một phần đóng góp ở đây, dù là bé nhỏ. Có đúng không thưa anh chị em? Nhờ sự đóng góp đó mà chúng ta mới có thể xây dựng công trình. Trước khi tôi đi La Vang, có một người giáo dân đem một phong bì thấy cũng khá khá đến đưa cho tôi. Thật là tôi cũng nghĩ thầm trong bụng, và chắc họ biết mình mới xây nhà vẫn còn nợ, cho nên họ đến giúp. Anh nhà người đó mới nói, con không có đi La Vang được. Nghe nói là cha đi La Vang, cha đem dù của con dâng cho Đức Mẹ thật. Cái tấm lòng của con cái, cho nên giáo hội ước đi chưa thử thách, nhưng mà giáo hội cũng đón nhận được sự an ủi. Và người tín hữu công giáo cảm nhận được sự nâng đỡ, sự chữa lành của Đức Mẹ. Và chúng ta thấy được bằng chứng của những cảm nhận đó một cách rất là cụ thể. Và cũng vì thế, anh chị em, giáo hội đi trong thử thách, nhưng giáo hội đón nhận sự an ủi từ nơi Chúa và Mẹ Maria. Và vì vậy, sứ điệp của Fatima và La Vang là một sứ điệp hy vọng. Ngày xưa ở Bồ Đào Nha, Thủ tướng Alfonso Costa người ra những luật lệ khắt khe đối với đạo công giáo, đã từng tuyên bố rằng trong vòng 2 thế hệ sẽ dẹp bỏ hoàn toàn đạo công giáo khỏi nước Bồ Đào Nha. Đến hôm nay khi nhìn lại 100 năm, ông ta đã chết từ lâu rồi. Fatima vẫn còn đó và trở thành trung tâm hành hương của thế giới. Mấy 300 năm trước, các vua chúa ở Việt Nam ra sắc chỉ giáo đạo, thì cái đạo công giáo này từng có hy vọng có mặt trên đất nước này. Đến hôm nay nhìn lại, những vua chúa đó chết hết rồi, kể cả chế độ quân chủ cũng chỉ còn là quá khứ, và La Vang vẫn còn đây, trở thành trung tâm hành hương của cả nước Việt Nam. Sứ điệp của Fatima và La Vang là một sứ điệp hy vọng, và sứ điệp đó bắt nguồn từ kinh thánh. Bởi vì trong bài sách Khải Huyền hôm nay, cái hình ảnh kết thúc không phải là hình ảnh con mãng xà nuốt lấy đứa trẻ và người phụ nữ sinh ra, nhưng là hình ảnh người phụ nữ được Chúa đưa về một nơi đã dọn sẵn cho bà. Và chúng ta nhìn thấy ở đó hình ảnh của mẹ mẹ Maria được đưa về trời cả hồn lẫn xác. Sứ điệp hy vọng cho nên thưa anh chị em, trong cuộc đời mình, gia đình mình không khỏi có những lúc buồn phiền thất vọng, và đôi lúc lại còn như tuyệt vọng. Cứ gì chúng ta không để cho những nỗi thất vọng nó nhận chìm mình, nhận chìm giáo hội của mình. Nhưng mà ngước mắt nhìn lên Đức Mẹ hồn sáng lên trời như là ngôi sao hy vọng, để chúng ta không ngừng bước tới trong đời sống đức tin của mình. Kính thưa anh chị em, quan hệ cảm nào cụ thể và sống động hơn về giáo hội Việt Nam cho bằng hình ảnh mà tôi đang thấy đây, anh chị em cũng thấy đây. Chúng ta có tổng giám mục đại diện của Đức Thánh Cha Francisco. Chúng ta nhìn thấy từng khuôn mặt trong hội đồng giám mục Việt Nam. Chúng ta có rất đông các giám mục tu sĩ và cả trăm ngàn anh chị em giáo dân từ khắp các miền đất nước quy tụ về đây. Đây là một hình ảnh hết sức cụ thể và sống động giáo hội Việt Nam. Và tất cả chúng ta quy tụ chung quanh bản Thánh Chúa và hướng mắt nhìn lên mẹ Maria được đưa về trời cả hồn lẫn xác. Vậy thì chúng ta hãy chiêm ngắm mẹ và bước theo mẹ. Mẹ Maria là một người mẹ thương các con cái trong cảnh nghèo khổ, bởi vì chính bản thân mẹ cũng là người nghèo. Trong Kinh Magnificat, mẹ xưng mình là phận hèn tứ nữ của Chúa và nhìn nhận rằng tất cả những gì tốt lành mình có là từ lòng thương xót của Chúa mà thôi. Cũng vậy, chúng ta hãy cùng nhau xây dựng một giáo hội nghèo, theo nghĩa là một giáo hội không cậy dựa vào bất cứ quyền lực nào của thế gian, mà chỉ cậy dựa vào một mình Chúa mà thôi. Chúng ta cùng nhau xây dựng một giáo hội nghèo, theo nghĩa là một giáo hội không mang một tham vọng trần tục nào, nhưng chỉ mang chính Chúa Giêsu và sứ điệp tin mừng của Chúa trong trái tim mình, và cùng với mẹ Maria, theo gương mẹ Maria, chúng ta cất bước lên đường để đem Chúa Giêsu và tình thương của Chúa đến cho anh chị em chung quanh của chúng ta. Và thưa anh chị em, hãy bắt đầu tất cả những điều đó từ chính gia đình của mình, bởi vì gia đình là hội thánh tại gia. Cũng như vậy, để kết thúc suy niệm trong thánh lễ hôm nay, tôi xin mời anh chị em cùng với tôi hát lên lời kinh Magnificat, lời kinh ngợi khen, lời kinh của mẹ Maria, lời kinh của người nghèo, nhìn nhận mình là phận hèn thứ nữ của Chúa và nhờ đó mở lòng đón nhận chan chứa lòng thương xót của Thiên Chúa chúng ta.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thăm lên đất ta, hãy thăm cho chúng ta, thăm sang lên tình yêu, sang lên tình yêu, niềm tin Giêsu.
Mến chào các bạn trẻ. Tiếp tục nói về hệ quả của tĩnh lặng. Hôm nay chúng ta nói về tĩnh lặng đường dẫn vào kho tàng nội tâm.
hãy thăm cho chúng ta. Đốt cháy tan niềm đau sau bóng đêm từ lâu vây kín quanh người.
Nhiều người chưa bao giờ ý thức thực sự về kho tàng nội tâm này chỉ vì chưa thật sự được biết con đường vào cõi lòng mình. Chúng ta chỉ có thể tìm lại được con đường về với cõi lòng và vui thích đối với tĩnh lặng khi nào chúng ta chịu để cho mình được thanh luyện và học hỏi cách điều chỉnh ý nghĩ, cảm xúc và hành vi. Tạo được ngay trong chính lòng mình một nơi an bình, chẳng khác nào trên thiên đàng. Câu chuyện sau đây về người đệ tử nằm mơ rất ý vị sẽ nói lên điều này. Người đệ tử nằm mơ mình ở thiên đàng. Anh ngạc nhiên khi thấy thầy và các bạn cũng ở đó. Tất cả đều ngồi đắm mình trong chiêm nghiệm. Anh kêu lên, phần thưởng của thiên đàng là như vậy sao? Nhưng đó chính là những gì mà chúng ta làm ở trần gian. Một người kêu lên rằng, đồ ngốc, mày tưởng những người này ở thiên đàng sao? Ngược lại thì có. Chính thiên đàng đang ở trong lòng họ. Phải, trong sự chìm lắng thâm sâu, những cái gì thật mới được lộ diện. Krishnamurti trong cuốn Đến với Thượng Đế giải thích cho chúng ta rất rõ điều kiện để đạt đến chiều sâu tâm linh. Nếu không theo con đường tĩnh lặng thật sự, chúng ta có thể chỉ chạy theo những cái bóng. Ông nói, chính cái vọng tâm hoạt động liên tục đó có khả năng lừa dối vô tận. Cho nên, nếu muốn thật sự kinh nghiệm được điều có thể gọi là siêu việt, bạn phải hoàn toàn tĩnh lặng. Thật là một đại nghệ thuật để bạn có thể khiến cho cái tâm trí bạn tĩnh lặng hoàn toàn mà không cần phải áp đặt nó. Tập luyện tĩnh lặng là con đường đặc biệt, cảm nghiệm của mỗi người khác nhau. Chân Phước Tô Lè, sau nhiều năm cố gắng, vẫn chưa cảm thấy an tâm về con đường thực tập tĩnh lặng của mình. Một hôm, người hành khất đã khai mở cho ngài giá trị này khi ông ta vui vẻ bảo mình là vua và nước ông ở trong lòng, nơi đó ông cai quản mọi sự trong trật tự. Ông đã học được cách điều khiển các giác quan bên trong bên ngoài. Tô Lê quá ngạc nhiên hỏi rằng, làm sao ông đạt tới trình độ này? Người hành khất trả lời, nhờ bởi sự tĩnh lặng. Vâng, chỉ trong sự im lặng hoàn toàn, chúng ta mới để rơi rụng tất cả hình tướng nghi thức, con người mới tự do sống an bình với nhau. Chúng ta cần đi vào sâu cõi lòng để những ràng buộc khác không làm cản trở mối tương quan này. Điều này không đơn giản, vì chúng ta thường suy nghĩ về các mối quan hệ giữa người với người, những suy tư này ít nhiều đều thiên vị, sai lạc. Vì chúng ta khảo sát sự việc xuyên qua bản ngã. Làm sao chúng ta tránh được các thành kiến và ảnh hưởng của tình cảm, của ngoại giới? Chỉ trong tĩnh lặng, chúng ta mới mong có được sự khách quan cần thiết. Và cuối cùng, chúng ta nói về tĩnh lặng để khai sáng ý thức. Một trong những hệ quả của tĩnh lặng là ý thức về những gì xảy ra bên ngoài cũng như bên trong tâm trí chúng ta. Trong lòng mỗi người thường có những cuộc tranh chấp của nhiều lực, những xu hướng, bản năng, ước mơ, vân vân. Vì thế, chúng ta cần đến sự tĩnh lặng, cần ý thức để có thể chọn lựa và quyết định đúng đắn. Cõi lòng chính là nơi tốt nhất để con người thực thi tự do của mình. Con người chúng ta được hoàn thành dần dần và trở nên thiện nhờ có sự tranh luận nội tâm trong thinh lặng của ý thức. Chính trong nơi sâu lắng này, chúng ta tìm gặp được những kho tàng mang lại ý nghĩa cho cuộc sống. Trong thực tế, biết bao nhiêu người đi vào tĩnh lặng và đã cảm nhận được nhiều chiều kích mới của bản thân, tha nhân, ngoại giới, và lòng họ còn được mở ra với chiều kích siêu việt một cách phong phú và sâu xa. Vì đằng sau tất cả những gì đã và đang xảy ra đều ẩn chứa một ý nghĩa nào đó. Chúng ta cần cảm nhận, trải nghiệm và suy ngẫm. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc Mục Nói Với Giới Trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Cứ bắt đầu từ những việc nhỏ bé thôi, cứ bắt đầu từ bây giờ không chờ mai, từng ngày từng giờ đừng khắt hẹn hay bỏ qua, đừng khen cương, đừng chân chờ. Cứ bắt đầu từ những việc đơn giản thôi, cứ bắt đầu từ những việc trong tâm tay, từng ngày từng giờ đang đắm chìm trong biển hồng. Vì đời người chỉ là thoáng thoáng như mây bay, dù là lời thì thầm vụng về hối lỗi bên tai cha, dù là sự tình cờ mà trong giây phút ngước trông cha, hay một vườn cây, một khao khát, một tin thơ, hay một yêu mến, một tiếng tốt lời xin thương. Cứ bắt đầu từ những việc nhỏ bé thôi, cứ bắt đầu từ những ngày đang tuổi xuân, từng ngày từng giờ đừng đứng chờ theo nắng mưa. Trời cứ bắt đầu từ những việc đơn giản thôi, cứ bắt đầu từ những người ngay cạnh bên, từng ngày từng giờ đừng trốn từ sống thiết tha, để đời mình trở thành niềm vui cho anh em.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Sánh bằng là vầng trăng đêm thu trong. sáng chiếu soi rừng trời, làm mùa xuân muôn hoa tươi thắm, hoa lan muôn
quý vị, các bạn thân mến. Chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống với mọi người là một nhu cầu chính đáng của mỗi con người. Vì khi được chia sẻ, thì niềm vui được nhân đôi và nỗi buồn sẽ vơi nữa. Tuy nhiên, khi chia sẻ, chúng ta không hoàn toàn chỉ để thỏa mãn cái tâm tư, cái tôi của mình. Nhưng đồng thời, điều chúng ta cũng cần phải quan tâm đó là đối tượng của chúng ta đang chia sẻ với. Gần đây trên các trang mạng thường xuất hiện các bài phỏng vấn các nữ ngôi sao ca nhạc, diễn viên, người mẫu về đời sống gia đình của mình. Nội dung các bài phỏng vấn là sự chia sẻ xoay quanh về việc chồng con, nhà cửa và khả năng kinh tế gia đình của họ. Có một mẫu số chung cho nội dung đề tài này đó là các cô là những người phụ nữ xinh đẹp, thành đạt và hạnh phúc, được chồng yêu thương, tôn trọng. Gia đình của họ được sống trong cảnh giàu sang, sung túc, kinh tế vững vàng, con cái xinh xắn, khỏe mạnh, vân vân và vân vân. Đa số họ đều tự nhận mình là người đã chọn cách lao động để trưởng thành và phải trải qua rất nhiều giai đoạn khó khăn, cực khổ để có ngày hôm nay trở thành người thành đạt và đầy đủ. Vì thế, việc họ có quyền hưởng thụ một cuộc sống sung túc sang giàu, đó là điều rất hợp lý và tự nhiên. Tuy nhiên, có cần thiết hay không khi đưa lên mặt báo những không gian sống rất đổi sang trọng, tiện nghi trong gia đình của họ? Những ngôi nhà như biệt điện nguy nga trị giá tiền tỷ, thậm chí có những ngôi nhà được dát vàng. Về cách tiêu xài thì có người còn cẩn thận chia sẻ cả những thương hiệu thời trang mình đang dùng. Sự chia sẻ này sẽ mang lại sự đồng cảm nào khi cũng trên những mặt báo này còn xuất hiện nhan nhản những cảnh đời thương tâm, nghèo khó, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, cơ cực với cuộc mưu sinh mà vẫn bữa no, bữa đói. Sẽ mang lại tác dụng gì cho mọi người khi thu nhập bình quân của người dân trong xã hội còn rất thấp so với các nước? Đó là chưa nói đến nỗi cơ cực vì phải oằn mình trong cơn bão giá hiện nay. Cũng vậy, cùng với phong trào bình đẳng giới, nhiều quyền lợi của người phụ nữ ngày nay cũng đã được công nhận. Do vậy, trong đời sống gia đình, cái cảnh chồng chúa vợ tôi cũng hạn chế rất nhiều. Tuy nhiên, do não trạng trọng nam khinh nữ đã ăn sâu lâu đời trong nếp nghĩ của người dân Việt, nên nhìn chung sự bình đẳng giới cũng còn mang tính tương đối. Những tin tức về những người phụ nữ bị bạo lực về thân xác, bị chồng ngược đãi, đánh đập tàn nhẫn và giết hại với nhiều hình thức rất dã man, hầu như ngày nào cũng xuất hiện trên các trang báo. Nếu người phụ nữ ở vùng sâu, vùng xa bị nạn bạo hành thân xác, thì bạo hành tinh thần là cảnh ngộ phổ biến của các phụ nữ sống ở thành thị. Cứ thử lướt vào mục tâm sự bạn đọc của VN Express, chúng ta cũng không khó khăn gì để bắt gặp những lời tâm sự rất đau lòng trong cuộc sống hôn nhân mà chủ nhân của nó là những người phụ nữ có tri thức, có công ăn việc làm, nhưng đời sống hôn nhân vẫn không hạnh phúc vì những người chồng vô tâm, ích kỷ và gia trưởng. Nhiều phụ nữ đã phải thốt lên rằng, trong mắt chồng tôi không đáng giá một xu. Trong hoàn cảnh đó, thì lời chia sẻ của những người phụ nữ thành đạt và hạnh phúc rằng, các cô được chồng nâng như trứng, hứng như hoa. Ở nhà, các quý bà này không phải rửa chén và đổ rác. Thậm chí có cô còn tâm sự với báo giới rằng, lý do khiến cô không thích rửa chén chỉ vì sợ cái cảm giác chén bị vỡ và nghe tiếng đổ bể. Những lời chia sẻ này chẳng khác nào một tiếng hót lạc điệu, chẳng va chạm được đến cõi tâm tư tình cảm của một ai cả. Nếu cần thiết phải ca tụng chồng mình, chỉ cần nói, chồng tôi biết quan tâm chia sẻ những việc không tên trong gia đình với tôi, thế là đủ. Nhiều người phụ nữ cũng tỏ lòng biết ơn và ca tụng vai trò của người chồng trong đời sống của mình, nhưng chúng ta vẫn chấp nhận và rất ngưỡng mộ. Đó là do cái cách của họ khi chia sẻ. Thế đấy, chia sẻ tưởng là điều rất đơn giản vì ai cũng làm được. Nhưng làm sao cho lời chia sẻ dù rất riêng của mình, cách nào đó cũng mang lại lợi ích cho người được chia sẻ, và nhất là khi lời chia sẻ đó được phát tán trên cộng đồng, thì điều đó phụ thuộc vào tính cách, văn hóa và lòng đạo đức bác ái của người chia sẻ. Bởi vậy mới có câu, tôi nhìn nghiêng nếu bạn tôi chột mắt. Chắc chắn rằng trên đời này, không một người phụ nữ nào hạnh phúc và cao trọng hơn mẹ Maria. Mọi vinh quang, ơn phúc và quyền thế của mẹ, cũng như mọi đau khổ, vui mừng và tình yêu dành cho chúng ta, tất cả đều được thể hiện qua vai trò mẹ Thiên Chúa. Thế nhưng khi đi viếng bà chị họ Isabe và nghe người chị ca tụng mình rằng, bởi đâu tôi được mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm, thì Đức Mẹ lập tức hướng vinh quang của mình đến Thiên Chúa qua lời kinh Magnificat. Lời kinh Magnificat phát xuất từ miệng Đức Maria là kết tinh của bao tâm tình tạ ơn Thiên Chúa suốt theo dòng lịch sử cứu độ. Lạy mẹ Maria, xin mẹ giúp chúng con biết noi gương mẹ, để luôn ý thức rằng tất cả đều do ở Thiên Chúa, mọi vinh quang đều thuộc về Ngài. Vì thế, khi nhận được nhiều hồng ân trong cuộc sống, xin cho chúng con biết chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Thiên Chúa. Đồng thời xin cho chúng con cũng biết chia sẻ những hạnh phúc mình đang có với người khác, với tâm tình khiêm nhường, cao cả và nhân từ như Đức Mẹ đã từng thực hiện với người chị họ của mình vậy. Amen.
Ơi mẹ đầy ơn phúc, đời đời diêm phúc Chúa ở cùng mẹ. Ơi mẹ đầy ơn phúc, là người diêm phúc đã sinh con Chúa trời. Ơi mẹ đầy ơn phúc, mẹ hằng cứu dung, xin cứu dung con. Gian nguy mẹ chưa quên con. trong cơn giông tố dẫn đưa con đi. Là vòng tay yêu thương êm ái vui an bao người. Ơi mẹ đầy ơn phúc, đời đời diêm phúc Chúa ở cùng mẹ. Ơi mẹ đầy ơn phúc, là người diêm phúc đã vinh con Chúa trời.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.